Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay thì có một cái cơ duyên là chúng tôi đi công việc ở bên đây, và cũng không có nghĩ rằng sẽ phải nói chuyện với quý Phật tử, cũng như tại vì cũng như lần trước thì chúng tôi nói rằng nếu có cái cơ hội trở về Đại Đăng thì chúng tôi chỉ thích cái gì, thưa quý vị? Thích ngồi tu, phải không? Ngồi tu với quý vị, đó là cái điều mà chúng tôi ước ao, chứ còn không có ước ao là mình được lên pháp tòa để giảng gì hết. Đó là cái điều chúng tôi thật lòng nói với quý vị. Nhưng mà đi nửa đường thì được quý thầy gọi điện thoại, nói là thôi, thỉnh thầy về chân tâm, về chánh tâm, nói chuyện tối thứ bảy và sáng chủ nhật. Thành ra rồi cuối cùng thì cũng phải đành, cũng phải chịu. Thành ra cũng không có chuẩn bị gì cho cái việc giảng dạy hết, cho nên thì hôm nay chúng ta cũng có ít lời với quý Phật tử. Đây cũng là cái dịp để mình chỉ là nhắc nhở nhau thôi ha. Nhắc nhở quý Phật tử cũng là một cách để nhắc nhở chúng tôi, chúng ta cùng nhau để tu học ha. Chứ còn không có nghĩa là chúng tôi chỉ dạy quý Phật tử gì hết. Chúng tôi không có cái ý nghĩ đó, mà chỉ ý nghĩ rằng mình có cái cơ hội để chia sẻ, trao đổi với quý vị những gì để mình cùng nhau mình tiến tu. Thưa quý vị, chúng ta thường hay, quý vị đọc kinh sách thì mình hay nghe cái câu là hồi đầu thị ngạn, phải không quý vị thấy? Nhưng mà cái ý nghĩa thâm sâu của nó cũng không phải là chúng ta dễ dàng có thể nhận hiểu được một cách nó thâm sâu thì như vậy. Mà nếu mà mình không có một cái sự vượt qua, một cái sự thể nghiệm, mình phải thể nghiệm cái đó chân thật ngay nơi chính mình, thì mình mới hiểu rõ được cái câu hồi đầu thị ngạn là gì. Thì quý vị thấy thường thì các nơi giải thích hồi đầu có nghĩa là gì? Có nghĩa là quay đầu lại, phải không? Quay đầu lại hay là xoay đầu trở lại. Còn thị ngạn là gì? Thị ngạn tức là bờ mé, tức là thị có nghĩa là ngay nơi đó, chính đó, mà chính đó là bờ mé. Thì như vậy chúng ta thấy đó là mình hiểu ở trên cái ngôn ngữ, trên cái chữ nghĩa. Nhưng mà bây giờ mình đặt nó vào cái chuyện tu thì quý vị thấy khó hay dễ? Mình khó hiểu, phải không? Thì bây giờ hỏi vậy chứ, xây đầu lại là xây đầu lại đâu? Quý vị thấy xây đầu, mình xây đầu đâu, đầu lại đâu? Và rồi chính chỗ đó là bờ mé, thì bờ mé đó là bờ mé gì? Thì chúng ta cũng có một cái thắc mắc là không biết bờ mé đó nó như thế nào, phải không? Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy dẫn một vài cái câu chuyện của thiền sư để rồi mình thấy rõ cái bờ mé đó, xây đầu lại đó là xây đầu lại đâu, và bờ mé đó là bờ mé gì. Và quý vị còn nhớ cái câu chuyện mà nói là buông đao thì lập tức thành Phật. Quý vị nhớ câu chuyện đó ở đâu không? Câu chuyện đó là câu chuyện của thiền sư Tư Nghiệp. Thiền sư Tư Nghiệp khi mà những năm tháng mà ngài chưa có xuất gia, chứ có đi tu, thì ngài làm cái gì quý vị nhớ không? Ngài làm một cái ông đồ tể giết heo, phải không? Cho nên rồi ngài làm cái nghề giết heo, cho nên một hôm thì ngài chuẩn bị giết con heo, thì ngài mới đem cái con dao ra, ngài mài dao cho bén để ngài giết heo. Thì cái duyên nhiều đời, cho nên rồi khi mà ngài mài cái dao thì ngài bỗng ngài tỉnh ngộ được, Và ngay nơi khi Ngài tỉnh ngộ thì Ngài nhận được cái tâm thể hằng hữu của mình. Cho nên Ngài buông dao và Ngài đi xuất gia, đi tu. Và đến khi Ngài đi tu rồi, Ngài xuất gia rồi thì Ngài đến cái thiền viện Văn Thù, Ngài gặp thiền sư Đạo. Thì thiền sư Đạo mới hỏi Ngài, chứ trong lúc mà Ngài, trong lúc mà ông giết heo đó, ông thấy cái gì mà ông cạo đầu đi tu rồi đi tham vấn hỏi đạo, hỏi thiền? Thì Ngài làm thinh, Ngài không có trả lời. Mà quý vị biết Ngài làm gì không? Ngài đứng im lặng và Ngài làm cái thế mài dao. Thì thưa quý vị, đó là một cái hình ảnh. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng khi mà Ngài làm cái bài kệ, tức là khi ngộ đạo rồi thì Ngài làm cái bài kệ là Tạc Nhật Dạ So Tâm Kim Triêu Bồ Tát Diện Bồ Tát Giữ Dạ So Bất Cách Nhất Điều Tiến. Có nghĩa dịch là hôm qua tâm Dạ So, sáng nay mặt Bồ Tát, Bồ Tát cùng Dạ So chẳng cách một sợi tơ, cũng chẳng cách một cái sợi tơ, một cái kẻ tóc nào hết. Thì cũng ngay nơi đó mà làm Dạ So, hay cũng ngay nơi đó mà làm Bồ Tát thôi, chứ nó không có, không có cách. Thì quý vị thấy như vậy thì làm Dạ So từ đâu mà làm? Thưa quý vị, từ cái tâm của mình, phải không? Từ cái tâm của mình mà mình trở thành Dạ So đó, thì thành Dạ So là từ cái tâm gì? Cái tâm mê lầm, cái tâm hung ác, cho nên mới làm Dạ So, phải không quý vị? Thấy như vậy thì rồi khi mà mình làm Bồ Tát thì từ đâu mà làm? Cũng từ nơi tâm, phải không? Cũng từ cái tâm đó mà mình làm Bồ Tát. Mà Bồ Tát là gì? Bồ Tát tức là sáng suốt, là giác ngộ, sáng suốt giác ngộ. Cho nên ta biểu hiện, từ hiện ra cái lòng từ bi, phải không? Từ bi Ngài mới có làm cái nghề. Như vậy thì chúng ta thấy ngoài tâm thì mình lấy cái gì để gọi là si mê, là hung ác? Ngoài tâm lấy cái gì để mà mình gọi là Bồ Tát, là giác ngộ, là sáng suốt, phải không? Quý vị thấy nó không có ngoài cái tâm của mình. Như vậy thì làm Dạ So hay là làm Bồ Tát ngay nơi tâm mình thôi, thì chỉ cần cái gì thưa quý vị? Chỉ cần sự tỉnh ngộ, phải không? Mình tỉnh ngộ là ngay nơi đó, nó không có còn Bồ Tát, nó không có cách xa. Như vậy thì chúng ta thấy Ngài Tư Nghiệp ngày xưa cũng mài dao mà là trở thành ra là cái người đồ tể. Rồi ngày nay khi Ngài ngộ đạo thì cũng mài dao, nhưng mà mài dao thì lại trở thành Bồ Tát. Thì quý vị thấy cũng một cái hành động đó, mà cái hành động đó làm mà nó rời cái bản ngã của mình, rời cái không có cái khởi niệm, không có cái ý niệm từ xuất phát từ nơi cái bản ngã, thì hành động nào quý vị thấy nó cũng là đạo hết, phải không? Đạo là gì? Đạo là sự sống. Sự sống của mình, cái sự sống chân thật đó, nó biểu hiện trong đời sống hàng ngày của quý vị. Thưa quý vị, chúng ta ngồi đây, có ai mà không có sự sống không? Ai cũng có sự sống, phải không? Sáng ra, mở mắt ra là mình biết bước xuống giường, mình biết xỏ chân vô dép, mình biết đi, biết đứng, biết tất cả mọi thứ, thì cái đó ai cũng có hết, phải không? Như vậy thì cái thực nơi mình nó đã hằng hữu nơi đó rồi, cho nên vì vậy, nhưng cái hằng hữu đó khi mà Ngài Tư Nghiệp Ngài sống được, Ngài được như vậy, mình có diễn tả nó được không?